Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, người sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do, người tù lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng và cũng là người được Tổng thống Obama nêu đích danh trong ngày tự do báo chí năm 2012, khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi thế giới chớ nên quên những nhà báo đang bị giam cầm. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Mary Harf nói: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ. Chúng tôi, trước sau như một, vẫn kêu gọi phải trả tự do cho ông và cho tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam." Trả lời câu hỏi liệu trong những ngày tới có thêm người tù nào được phóng thích hay không, bà Mary Harf nói bà hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu blogger Điếu Cày có bị cưỡng ép phải rời Việt Nam ngay sau khi ông ra khỏi nhà tù hay không, mà chỉ nói rằng bà sẽ tham khảo lại với các giới chức Việt Nam về vấn đề này. Tuy nhiên, bà Harf xác định rằng chính blogger Điếu Cày đã quyết định đi Mỹ. Các hãng thông tấn quốc tế sáng nay đăng tin Điếu Cày đã tới phi trường Los Angeles đêm hôm qua và đã được những người ủng hộ nồng nhiệt chào đón. Pháp Tân Xã hôm nay dẫn lời ông nói với hàng chục người đến đón ông tại phi trường rằng đây là sự chiến thắng của các giá trị dân chủ. Đây là thông điệp hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đánh đi tới các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản. Thông điệp đó là họ không đơn độc. Tuy nhiên, blogger Điếu Cày đã khẳng định quyết định đi Mỹ không phải do ông làm, mà là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Theo Pháp Tân Xã, blogger Điếu Cày nói: "Chính phủ Mỹ muốn tôi trở thành một công dân Mỹ, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam muốn trục xuất tôi. Tôi đến đây và sẽ đấu tranh để trở về Việt Nam." Trong bản tin buổi tối thứ Ba, hãng tin Reuters nhắc lại vụ nhà báo bất khuất này đã từng tuyệt thực suốt 5 tuần trong nhà tù. Cuộc tuyệt thực mới nhất chấm dứt vào cuối tháng 7, sau khi các công tố viên đồng ý xem xét những khiếu nại của ông rằng ông đã bị ngược đãi trong tù. Đây là cuộc tuyệt thực thứ nhì của ông từ khi bị bỏ tù vì bị quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trước khi ông được trả tự do, gia đình ông đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông và nói rằng trong lần thăm nuôi gần đây nhất, tình trạng của ông tệ đến mức khó có thể nhận ra ông. Blogger Điếu Cày là tù nhân lương tâm Việt Nam nổi tiếng là bất khuất và là một trong những nhà đấu tranh nổi bật nhất cho quyền tự do báo chí và đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Phản ứng trước tin blogger Điếu Cày được trả tự do, Hội Ân Xá Quốc tế hôm nay nói phóng thích ông là một bước tích cực, nhưng Hà Nội giờ đây phải trả tự do cho hàng chục nhà hoạt động ôn hòa khác vẫn đang bị cầm tù. Giám đốc đặc trách nghiên cứu về Đông Nam Á của Hội Ân Xá Quốc tế, ông Rupert Abbott nói: "Chúng tôi lấy làm vui mừng là Điếu Cày, một tiếng nói can trường cho nhân quyền tại Việt Nam, đã được phóng thích. Nhưng lẽ ra ông không nên bị tống giam ngay từ đầu. Ông là một tù nhân lương tâm và tội duy nhất của ông là thể hiện một cách ôn hòa các quan điểm của mình, những ý kiến mà nhà cầm quyền Việt Nam không muốn được công bố." Hội Ân Xá Quốc tế nói tin Điếu Cày được trả tự do là một tin vui, xét tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của ông. Tuy nhiên, Hội Ân Xá hy vọng rằng ông sẽ có cơ hội được trở về nước nếu đó là ước muốn của ông. Mới đây, Hà Nội cũng đã trả tự do cho một người tù lương tâm khác là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski đi thăm Hà Nội từ ngày hôm nay 22 tháng 10 tới ngày 26 tháng 10, chưa đầy một ngày sau khi blogger Điếu Cày đặt chân tới Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận với các quan chức nước này và các đại diện của các xã hội dân sự. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là trong thời gian ở Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục có những tiến bộ có thể chứng minh được về vấn đề nhân quyền, trước khi hai bên có thể tăng cường thêm nữa mối quan hệ song phương, kể cả về mặt hỗ trợ an ninh và hợp tác kinh tế. Tại cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn giữa Hà Nội và Washington trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động sẽ khuyến khích Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế chống tra tấn và Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời yêu cầu Việt Nam thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự và chính trị. Trong khi đó, báo chí Việt Nam loan tin Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đại diện thương mại Mỹ Michael Froman hiện đang có mặt tại Việt Nam đã đồng ý tiến hành các cuộc thương thuyết về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, vào ngày hôm qua, thứ Ba 21 tháng 10, trong một cuộc gặp gỡ ở Hà Nội. Tờ báo dẫn lời, ông Vũ Văn Ninh nói với ông Michael Froman rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong tiến trình thương thuyết TPP, nhưng Hà Nội quyết tâm đạt thành công trong cuộc thương thuyết với phía Mỹ. Ông Vũ Văn Ninh kêu gọi Hoa Kỳ hãy xét tới các quyền lợi của Việt Nam trong những lĩnh vực xuất khẩu thiết yếu của nước này như hàng may mặc và giày dép. Phó Thủ tướng Việt Nam cam kết là Hà Nội sẽ dồn mọi nỗ lực để tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ làm việc với phía Hoa Kỳ để giải quyết các chướng ngại đối với tiến trình thương thuyết. Đại diện thương mại Mỹ trấn an ông Vũ Văn Ninh rằng Hoa Kỳ cũng quyết tâm không kém để kết thúc thành công thương thuyết TPP với Việt Nam. Tháng trước, Phó Thủ tướng Ninh cũng đã gặp ông Michael Froman tại Washington để thảo luận về các vấn đề mà hai nước quan tâm chung.
Giới đấu tranh cho tự do báo chí trong nước đã bày tỏ vui mừng về tin blogger Điếu Cày được trả tự do. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Hoài Hương của Ban Việt ngữ và tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Đó là một niềm vui, mặc dù chúng tôi đã dự báo trước về chuyện này nhưng cũng vẫn là một niềm vui. Bởi vì vấn đề Điếu Cày không chỉ là vấn đề của riêng Điếu Cày, mà đó còn là cho phong trào dân chủ ở Việt Nam nói chung. Đơn giản là một điều thế này, một nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất như là Điếu Cày, và cũng trở thành một tù nhân lương tâm quan trọng nhất như là Điếu Cày mà được thả. Thì có nghĩa là đã có một sự nhượng bộ, theo tôi đã có một sự nhượng bộ đáng kể từ phía nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và đối với đòi hỏi của Hoa Kỳ.
Như là ông nói, còn hàng chục tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác đang trải qua những ngày rất là khó khăn và nhọc nhằn trong nhà tù. Thì theo ông, họ có nên hy vọng sau khi Điếu Cày được trả tự do hay không ạ?
Con số hàng chục như chị nhắc có thể nhân lên khoảng 20 lần. Có nghĩa là hiện nay theo chúng tôi tính toán, hiện nay ít nhất có khoảng hơn 200 tù nhân chính trị còn ở Việt Nam, còn trong tù đầy. Và tất nhiên là một khi Điếu Cày là nhân vật bị coi là nguy hiểm nhất hoặc là tù nhân lương tâm quan trọng nhất mà được thả, thì tất cả các nhân vật tù nhân chính trị khác đều có hy vọng, và chúng tôi hy vọng rằng, nói theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thời gian gần đây không trong báo cáo, thì hy vọng trong thời gian sớm nhất có những người sẽ tiếp tục được thả.
Dạ thưa ông, cũng như là cụ Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, blogger Điếu Cày đã bị áp lực phải buộc phải đi Mỹ ngay lập tức sau khi được trả tự do, mà lại còn không được cho thân nhân đi theo nữa. Thì theo ông, tại sao Hà Nội phải làm điều đó?
Tại sao lại phải đưa cụ Hà Vũ hay là Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải đi Mỹ hoặc là Canada, nói chung là ông xuất ở nước ngoài? Điều đó cho thấy rằng họ sợ, nhà nước e sợ những nhân vật này sẽ tạo ra ảnh hưởng ở trong giới dân chủ ở Việt Nam. Nhưng mà thực sự ra thì tình hình ở Việt Nam đó rồi gần như là một nỗi sợ bóng sợ gió. Điều đó càng làm thấy cho họ, tức là họ cảm thấy rất thiếu tự tin. Và từ tình trạng thiếu tự tin như vậy thì vấn đề mà quản lý đất nước, quản lý xã hội, quản lý an ninh đối với họ, và thực trong thời gian tới đó là một thách thức rất lớn.
Dạ thưa ông, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski và đại diện thương mại Mỹ hiện đang có mặt ở Việt Nam, người thì để tiếp tục cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hiệp định quan hệ đối tác toàn diện Mỹ và Việt, người thì để thương thuyết Hiệp định TPP. Thì theo ông, cái sự hiện diện mà có thể nói là hùng hậu đó của phía Mỹ nó có liên hệ gì với cái vụ ông Điếu Cày được đưa lên máy bay, trả tự do đưa lên máy bay sang Hoa Kỳ không ạ?
Tôi cho là hoàn toàn có mối liên hệ so sánh với nhau, tại vì đã có những dẫn chứng trong lịch sử, và dẫn chứng trong lịch sử đó thì gần đây nhất chính là đầu năm nay vào tháng 3 năm 2014. Đến thì có bà Wendy Sherman là nữ chủ tịch phụ trách về chính trị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Việt Nam. Lúc đó vào tháng 3 thì thực ra cũng chưa có xuất hiện những tín hiệu gì, nhưng mà đột nhiên cái trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu là đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đột nhiên được thả, và sau đó dẫn tới một loạt tù nhân chính trị khác như là Đinh Đăng Định, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi và sau đó là Cụ Huy Hà Vũ được phục thả. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên trong lịch sử từ năm 1975 nhà nước Việt Nam thả nhiều đến thế, tức là 5 tù nhân. Thì từ đó chúng ta dẫn chứng tới cái vấn đề ngày hôm nay, thì sau lễ Quốc khánh 2 tháng 9 ở Việt Nam, mặc dù điếu cày Nguyễn Văn Hải chưa được thả, nhưng mà đã có 7 tù nhân chính trị chủ yếu là người thuộc chế độ cũ được thả ra. Và sau đó thì đến điếu cày, và chúng ta biết điếu cày là người thứ 14 trong năm nay. Phải nói năm 2014 là một năm đặc biệt, và ứng với con số 14 thì đúng là cho tới nay đã có 14 tù nhân chính trị được thả ra.